Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Ngày giỗ tổ về với nơi cội nguồn dân tộc Việt. Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng cho Bắc Ninh cao thứ hai cả nước, chỉ sau thành phố Hải Phòng. Nông nghiệp xanh không còn là câu chuyện của riêng từng hộ mà đang dần lan tỏa, hình thành những vùng sản xuất liên kết bền vững hơn. Bắc Ninh đảm bảo vận tải an toàn, thông suốt dịp nghỉ lễ.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 26 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đoàn đại biểu do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng được cử hành trang nghiêm tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Linh Thiêng thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tại Điện Kính Thiên, Đền Thượng, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Linh Thiêng, nơi thờ tự các vua hùng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước và địa phương thành kính dâng hương hoa lễ vật tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, cầu cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng thịnh vượng hùng cường. Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, đọc chúc văn tưởng niệm các vua hùng, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với truyền thống đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, các thế hệ con cháu Lạc Hồng trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách, hun đúc tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường và lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây dựng nền độc lập, giữ gìn non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Con cháu Lạc Hồng mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, phát huy ý chí tự cường, thực hiện tự chủ chiến lược, biến ý chí thành hành động quyết liệt, biến quyết sách thành kết quả cụ thể vì nhân dân, vì lợi ích cao nhất của quốc gia dân tộc, vì sự giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Ngay sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại sân đền thượng, gửi tới toàn thể bà con, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống trong nước hay xa tổ quốc, chúng ta đều là con cháu Lạc Hồng, đều có chung một nguồn cội, chung một mái nhà Việt Nam. Đây là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các vua hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ tổ mẫu Âu Cơ, quốc tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến. Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại mang bản sắc văn hóa sâu sắc và độc đáo của dân tộc Việt Nam, là dịp quan trọng để quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị đã tồn tại hàng nghìn năm, trở thành đạo lý, truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.
Thưa quý vị, theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương lấy Long Nữ sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra Vua Hùng. Do vậy, ngày giỗ tổ Vua Hùng cũng chính là ngày giỗ tổ phụ Kinh Dương Vương. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trường về không khí ngày giỗ tổ tại khu lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, tổ dân phố Á Lữ, phường Thuận Thành. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 để bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân trong việc khai sinh mở nước. Hôm nay, không quản đường xá xa xôi, mặt trời vừa ló dạng, những con lạc cháu hồng từ khắp nơi đã có mặt tại khu lăng và đền thờ Kinh Dương Vương để dâng hương bái yết đức thủy tổ. Ông Vũ Đức Hiếu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nói:
Đây chính là nơi mà cội nguồn của dân tộc là gọi là phát tích ra để chúng con biết tưởng nhớ đến công ơn dựng đức đất nước để cho chúng ta có được một cuộc sống của ngày hôm nay, thì cũng để giúp tất cả các gia đình lưu truyền lại cái nét văn hóa này, thì cũng để chia sẻ lại cho các con các cháu, để từ đó các gia đình hàng năm sẽ đưa các con cháu của mình đến đây để biết về cội nguồn của dân tộc.
Tại tổ dân phố A Lữ, nơi thờ Đức Thủy Tổ của dân tộc, đã thành truyền thống, cứ đến ngày này, gác lại mọi lo toan bận rộn, các gia đình trong thôn lại cùng nhau chuẩn bị hương hoa để thắp hương bái yết tổ tiên. Và những người con A Lữ nói riêng bày tỏ vô cùng vinh dự tự hào vì được thay mặt cho nhân dân cả nước, hàng ngày được hương khói, thờ cúng Đức Thủy Tổ. Nói về công ơn của các vua hùng, ông Nguyễn Bá Du, tổ dân phố A Lữ, phường Thuận Thành chia sẻ.
Hôm nay nhân ngày quốc lễ và gia đình tôi có mâm cơm, hương khói, hoa quả để cúng lễ vua Hùng, biết ơn người đã có công dựng nước.
Từ xa xưa, lăng và đền thờ Kinh Dương Vương là một trong những lăng mộ, ngôi đền thiêng cổ nhất Việt Nam được các triều đại phong kiến xếp vào loại miếu thờ đế vương. Hàng năm, chính quyền và nhân dân địa phương thường tổ chức lễ hội Kinh Dương Vương một cách trang nghiêm, thành kính. Bên cạnh đó, vào ngày 10 tháng 3, tức ngày giỗ tổ Hùng Vương, chính quyền địa phương và ban quản lý di tích cũng tổ chức hoạt động cúng giỗ với những nghi thức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự thành kính và niềm tự hào dân tộc. Cho biết thêm về các hoạt động này, ông Nguyễn Bá Hải, bí thư chi bộ tổ dân phố A Lữ, phường Thuận Thành nói.
Nhớ đến ngày giỗ tổ vua Hùng, ngay từ sáng sớm, ban quản lý di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, chúng tôi đã tổ chức lực lượng làm lễ và tổ chức trực đón tiếp các đoàn khách từ mọi miền của đất nước về dâng hương làm lễ tại khu di tích nhằm tuyên truyền quảng bá để nhớ ơn công đức đến Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người khai sơ mở nước, và nhớ ơn đến các vua hùng đã có công dựng nước.
Những năm gần đây, du khách hành hương về lăng Kinh Dương Vương nhân ngày giỗ tổ ngày càng đông. Điều này chứng tỏ ngày càng có thêm nhiều người tường tận về lịch sử và cội nguồn dân tộc. Và đối với nhiều người, đây cũng là dịp để sum vầy nhằm đề cao các giá trị văn hóa của người Việt.
Sáng 26 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 năm Bính Ngọ, tại khu di tích lịch sử quốc gia đền thờ Cao Lỗ Vương, xã Cao Đức đã diễn ra lễ khai hội truyền thống kỷ niệm 2.303 năm ngày sinh của tướng quân Cao Lỗ năm 2026, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc hướng về cội nguồn dân tộc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, chính quyền địa phương, đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Theo sử liệu và truyền thuyết dân gian, Cao Lỗ là vị tướng tài ba dưới triều An Dương Vương, nổi tiếng với tài thao lược và sáng tạo quân khí. Ông được coi là người chế tạo nỏ thần Liên Châu, một loại vũ khí mang tính đột phá và kỹ thuật quân sự, đồng thời tham gia xây dựng thành Cổ Loa, công trình phòng thủ kiên cố bậc nhất thời cổ đại. Những đóng góp ấy không chỉ thể hiện trí tuệ quân sự của người Việt cổ mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ quốc gia ngay từ buổi đầu lịch sử. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của tướng quân Cao Lỗ, nhân dân thuộc các làng vùng Đại Than Sư đã lập đền thờ và tổ chức lễ hội vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Lễ hội Cao Lỗ Vương năm nay được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 năm 2026, với các hoạt động tế lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống như lễ mở cửa đền, lễ tế, nghi thức mộc dục, lễ rước và dâng hương tưởng niệm. Cùng với đó là các hoạt động phong phú mang đậm bản sắc của vùng quê Kinh Bắc như hát quan họ, múa rối nước đồng ngư, tổ tôm điếm. Lễ hội Cao Lỗ Vương không chỉ là một sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, mà còn là dịp để cộng đồng hướng về cội nguồn, tri ân vị danh tướng có công lao to lớn trong buổi bình minh dựng nước của dân tộc.
Chuyển sang các thông tin khác, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030. Theo đó, Quốc hội đã ra mục tiêu tăng trưởng cho Bắc Ninh cao thứ hai cả nước, chỉ sau thành phố Hải Phòng. Mục tiêu tổng quát được Quốc hội quyết nghị là phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10% một năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Trong đó, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 8.500 đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội đã giao mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương. Theo đó, địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 cao nhất là Hải Phòng với 13-13,5% và bình quân cả giai đoạn là 13-14%. Thứ hai là Bắc Ninh được giao lần lượt là 12,5-13% và bình quân cả giai đoạn là 10%. Tỉnh Gia Lai và Sơn La là hai địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng thấp nhất với 8% cho cả giai đoạn.
Với môi trường đầu tư thông thoáng và hạ tầng hiện đại, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, trong đó dòng vốn FDI từ Nhật Bản đang trở thành động lực quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã hội của địa phương. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã hiện thu hút gần 130 dự án đến từ các nhà đầu tư Nhật Bản. Với tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại Bắc Ninh. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trên địa bàn tỉnh, chủ yếu ở các lĩnh vực chế biến, chế tạo, đang tạo việc làm cho hàng vạn lao động tại địa phương. Các dự án đầu tư từ Nhật Bản còn đóng vai trò then chốt trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Bên cạnh đó, với việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại từ Nhật Bản đã giúp nâng cao đáng kể năng suất lao động tại địa phương.
30 xã của tỉnh Bắc Ninh nằm trong chương trình thực hiện phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 theo chương trình hành động được tỉnh ủy ban hành. Trong đó có 19 xã khu vực 3, 2 xã khu vực 2, 9 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 3 xã không là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mục tiêu của chương trình được đề ra nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát triển bền vững toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Trung ương, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của các xã, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách tỉnh để phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực, tăng cường chất lượng dịch vụ công vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh công tác giảm nghèo đa chiều, nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng giới, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản cho người dân, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với vùng khác trong tỉnh, xây dựng nông thôn mới hiện đại, thực chất, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Một số mục tiêu cụ thể được đề ra, tổ chức thực hiện như tỷ lệ hộ nghèo tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn giảm bình quân 1,5% một năm, kiểm soát chặt nguy cơ tái nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030. Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng gấp 2 lần năm 2025, cơ bản không còn các xã thôn đặc biệt khó khăn, 50% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, trong đó có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
Năm 2026, sản lượng vải thiều trên địa bàn xã Phúc Hòa được dự báo đạt khoảng 8.000 đến 10.000 tấn, giảm so với mức trên 13.000 tấn của năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết diễn biến bất lợi khiến tỷ lệ ra hoa chỉ đạt khoảng 60%, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Hiện toàn xã Phúc Hòa có 845 ha vải, trong đó vải sớm chiếm diện tích chủ yếu. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap tiếp tục duy trì, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, công tác tiêu thụ có rất nhiều tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp đã chủ động ký kết hợp đồng tiêu thụ khoảng 800 tấn vải thiều xuất khẩu. Cùng với hệ thống mã vùng trồng và cơ sở đóng gói được quản lý chặt chẽ, vải thiều địa phương tiếp tục hướng tới các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, góp phần đảm bảo giá trị kinh tế trong vụ vải năm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, từ những áp lực về chi phí sản xuất, người nông dân đã bắt đầu thay đổi tư duy, lựa chọn những cách làm mới thân thiện hơn với môi trường. Và khi hướng đi mới chứng minh được hiệu quả, nông nghiệp xanh không còn là câu chuyện của riêng từng hộ mà đang dần lan tỏa, hình thành những vùng sản xuất liên kết, bền vững hơn. Sự chuyển biến từ đơn lẻ sang đồng bộ không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra hướng đi dài hạn cho nông nghiệp Bắc Ninh. Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục leo thang, không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi. Nhưng từ sự tiên phong của người đứng đầu, một hướng đi mới đã dần được định hình. Sau nhiều năm sử dụng phân ủ hữu cơ từ đạm cá, phân gà ủ hoai, bùn ao cho vườn vú sữa của gia đình, ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc hợp tác xã vú sữa Hợp Đức, xã Phúc Hòa, nhận thấy cách làm nông nghiệp xanh đem lại hiệu quả thực tế. Chi phí giảm, cây trồng phát triển ổn định, chất lượng sản phẩm được nâng lên. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, cách làm này đã lan tỏa rộng hơn trong các thành viên hợp tác xã, tạo nên sự chuyển biến đồng bộ trong sản xuất, ông Cường cho biết.
Theo cái thị trường bây giờ là giá phân hữu vô cơ là nó đắt, nên tôi cũng bàn với các thành viên hợp tác xã là chủ yếu là phân hữu cơ để ủ, xong thì bắt đầu mới mang ra để bón. Cây vẫn khỏe 40 năm rồi nhưng quả vẫn sai, mà chất lượng quả vẫn ngon, mà nó bền bỉ cây.
Còn đây là chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Khang, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vú sữa Hợp Đức, xã Phúc Hòa.
Gia đình chủ yếu dùng phân hữu cơ, rồi thì bùn sông, bùn ao đưa lên, chứ còn thì dùng ít cái phân hóa học. Vụ tới này thì cũng đa số là trồng với phân hữu cơ là chính, hiệu quả thì nó ngon ngọt hơn mà nó bền cây hơn.
Không dừng lại ở một mô hình cụ thể, xu hướng sản xuất xanh đang tiếp tục lan rộng sang nhiều vùng trồng khác. Tại xã Đông Phú, với hơn 1.000 hectare đất nông nghiệp chủ yếu là cây ăn quả và rau màu, người dân từng bước thay thế phân bón hóa học bằng phân hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để cải tạo đất, nuôi dưỡng cây trồng theo hướng tự nhiên hơn. Từ những hiệu quả thực tế, việc chuyển sang sử dụng phân hữu cơ đang mở ra một hướng đi bền vững cho các vùng trồng cây ăn quả của địa phương. Anh Nguyễn Mạnh Cường, xã Đông Phú nói.
Định hướng thì chúng tôi đang định hướng đến nông nghiệp sạch, hữu cơ. Mô hình hướng tới phát triển theo tiêu chuẩn là nông sản sạch, giảm thiểu sử dụng hóa chất độc hại, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, sinh học, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương hiệu và sản phẩm.
Cho biết hướng phát triển nông nghiệp xanh, ông Vũ Chí Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh nói.
Ngành nông nghiệp chúng tôi cùng với các địa phương tập trung thứ là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, thứ là phụ là hướng dẫn bà con thực hành cái việc sản xuất theo cái tiêu chuẩn và đạt các cái tiêu chuẩn Global Gap, đặc biệt là sản xuất hữu cơ, làm sao cho cái sản phẩm đảm bảo an toàn cho việc tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu được thuận lợi.
Từ những mô hình cụ thể, nông nghiệp xanh đang dần lan tỏa, hình thành những vùng sản xuất ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, để hướng đi này thực sự bền vững, không chỉ cần sự thay đổi trong cách làm mà còn đòi hỏi những bước đi bài bản và đồng bộ hơn với nhiều yếu tố quan trọng nhằm tạo liên kết chặt chẽ từ tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
Sáng 26 tháng 4, Trường Cao đẳng Nghề số 1 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị kết nối nhà trường, gia đình, doanh nghiệp năm 2026 nhằm tăng cường phối hợp trong công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho học sinh hệ 9 cộng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng lệch pha cung cầu lao động khi nhiều học sinh gặp khó khăn trong tìm việc, trong khi doanh nghiệp lại thiếu nhân lực có tay nghề, từ đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hướng nghiệp, lựa chọn đúng lộ trình học tập ngay từ sau trung học cơ sở. Nhà trường khẳng định định hướng đào tạo thực chất gắn học với hành, lấy năng lực làm thước đo, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng. Theo thống kê, trên 90% học sinh có việc làm sau tốt nghiệp với thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của gia đình trong định hướng nghề nghiệp cho học sinh, qua đó góp phần giúp các em lựa chọn con đường phù hợp, sớm ổn định việc làm và phát triển bền vững trong tương lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số 20 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Về các mục tiêu cụ thể, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ kết quả khoa học và công nghệ được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu đạt từ 60% trở lên. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh PII đứng thứ 6 cả nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và cải cách hành chính PIDEX đứng thứ 5. Chỉ số sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT và chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đứng thứ 3. Quy mô kinh tế số đạt 45% GDP trở lên, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt từ 0,75 điểm trở lên. Bên cạnh đó, 100% khu cụm công nghiệp có hạ tầng cáp quang tốc độ cao, sẵn sàng kết nối 5G và thiết bị IoT. Tỷ lệ dữ liệu các sở ngành tích hợp lên trục liên thông dữ liệu cấp tỉnh đạt từ 85% trở lên, 100% bệnh viện triển khai mô hình bệnh viện không giấy tờ, tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số trên 70%, tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trên tổng chi ngân sách tối thiểu 2% và tối thiểu 3% GDP. Để đạt các mục tiêu trên, Bắc Ninh sẽ triển khai đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo toàn dân, lấy doanh nghiệp là trung tâm, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo mở và nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số toàn diện. Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp đột phá như tăng cường chỉ đạo, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để huy động nguồn lực, quy hoạch, hoàn thiện không gian hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác, liên kết trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ đầu năm đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh tích cực tổ chức tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ các sáng lập viên có nhu cầu thành lập hợp tác xã. Kết quả có 11 hợp tác xã được thành lập mới, gồm 7 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và 4 hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp. Các hợp tác xã thành lập đều xuất phát từ nhu cầu của thành viên và thị trường, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, có góp vốn hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 2.113 hợp tác xã, trong đó 1.453 hợp tác xã lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, 614 hợp tác xã phi nông nghiệp và 46 quỹ tín dụng nhân dân. Năm nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặt mục tiêu tư vấn, thành lập mới ít nhất 80 hợp tác xã. Để đạt mục tiêu này, đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, tăng cường các hoạt động tư vấn, giúp đỡ các nhóm sáng lập viên thành lập hợp tác xã mới trên các lĩnh vực, nhất là những hợp tác xã thành lập và hoạt động theo mô hình liên kết, gắn chuỗi giá trị sản xuất và sản phẩm chủ lực của địa phương. Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2026 do Bắc Ninh là đơn vị đăng cai tổ chức. Kỳ thi diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4 tại trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh và trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Tham dự kỳ thi năm nay có hơn 2,3 nghìn học sinh lớp 10 và lớp 11 đến từ 47 trường trung học phổ thông chuyên tại 24 tỉnh thành tham gia, với 13 môn thi gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật Bản, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 220 huy chương vàng, 457 huy chương bạc, 707 huy chương đồng cho các em học sinh xuất sắc và 703 thí sinh đoạt giải khuyến khích. Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh xếp thứ nhất về chất lượng giải với 22 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 14 huy chương đồng và 8 giải khuyến khích. Tiếp theo là trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng, trường chuyên khoa học tự nhiên có 100% thí sinh tham gia đạt giải. Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang đứng thứ 7 với 10 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 23 huy chương đồng và 19 giải khuyến khích. Kỳ thi là dịp các thầy cô và học sinh các trường trung học phổ thông chuyên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy các chuyên đề chuyên sâu, bồi dưỡng học sinh giỏi và phương pháp học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của các địa phương, đồng thời phát hiện, tạo nguồn cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Thưa quý vị, trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, bố trí xe dự phòng và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm bảo đảm người dân đi lại thuận tiện, an toàn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Công cộng Bắc Ninh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe tải. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân tăng cao, kéo theo khối lượng công việc tại đơn vị tăng mạnh. Trước tình hình đó, công ty đã chủ động xây dựng phương án điều hành linh hoạt, bố trí đầy đủ phương tiện, lái xe, phụ xe, tăng cường nhân lực, sẵn sàng phục vụ, đảm bảo vận chuyển thông suốt, an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ. Ông Nguyễn Thạch Cương, phòng pháp chế Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Công cộng Bắc Ninh cho biết.
Toàn bộ anh em là hoạt động 24/24 trong tất cả những ngày lễ với tinh thần là phục vụ tốt nhất để bà con đảm bảo về quê cũng như là quay lại làm đảm bảo thời gian của mọi người.
Tại bến xe khách Bắc Ninh, phường Kinh Bắc, ban quản lý bến xe đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án phục vụ. Các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu tăng cường phương tiện, bố trí đầy đủ lái xe, phụ xe, sẵn sàng tăng chuyến khi lượng khách tăng đột biến. Đồng thời thực hiện nghiêm việc cho xe xuất bến đúng giờ, đúng tuyến, không để xảy ra tình trạng ùn ứ quá tải trong khu vực bến. Công tác điều hành được tổ chức linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân. Ông Nguyễn Tuấn Dương, Phó trưởng bến xe khách Bắc Ninh thông tin thêm.
Bến xe Bắc Ninh đã triển khai nội dung của toàn bộ các cái kế hoạch trong toàn thể cán bộ công nhân viên nâng cao ý thức trách nhiệm để phục vụ doanh nghiệp, đặc biệt trong cái kỳ nghỉ lễ. Về công tác điều độ sắp xếp theo bến, khi các xe vào thì nhân viên sẽ ra sắp xếp bố trí để xe đảm bảo các xe đều lưu thông tốt và kiểm tra các điều kiện, khi nào tất cả các xe phải đảm bảo đủ điều kiện thì mới cho xe xuất bến. Về công tác vệ sinh môi trường thì luôn luôn duy trì để đảm bảo sạch sẽ nhất, phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương như công an phường và các cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong bến.
Trước đó, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện hoạt động, bố trí xe dự phòng để kịp thời tăng cường khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Đồng thời yêu cầu đội ngũ lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ nâng cao ý thức, ứng xử văn minh, lịch sự, chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, tổ chức đón trả khách đúng nơi quy định, bảo đảm cho hành khách lên xuống xe an toàn thuận tiện. Chị Nguyễn Thúy Huyền, phường Thị Cầu cho biết.
Tuyến xe này em cảm thấy rất là tốt vì em đã đi rất lâu năm rồi ạ. Từ ngày có tuyến xe này, từ ngày đầu tiên ạ, lái phụ xe cũng rất là nhiệt tình, đi trên đường cảm thấy rất an toàn.
Với sự chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn được đảm bảo thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, góp phần để kỳ nghỉ lễ diễn ra thuận lợi, văn minh và trật tự.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua trên địa bàn tỉnh đã diễn ra rất nhiều hoạt động trên các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đến an ninh quốc phòng. Và sau đây là một số hoạt động nổi bật đã được thông tin trên sóng thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Trong tuần, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc. Đoàn đã tới thăm làm việc với tập đoàn Amco tại thành phố Incheon, tập đoàn Samsung Electronics tại thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi và khảo sát mô hình khu đô thị mới thông minh Banjio thuộc tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc.
Sáng 20 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm chúc mừng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhân dịp đơn vị vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại đây, đồng chí nhấn mạnh tới những thách thức đặt ra và đề nghị đơn vị cần tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm.
Chiều 20 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ và bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, được điều động bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Đại tá Phương Nam Kỳ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.
Tiếp tục chương trình làm việc đợt 2 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, tuần qua Quốc hội đã có nhiều buổi thảo luận tại tổ về các dự thảo nghị quyết của Quốc hội và các dự án luật. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham gia thảo luận tại tổ 8 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.
Chiều 24 tháng 4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị các sở ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch, văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Sáng 22 tháng 4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp và làm việc với tập đoàn xây dựng Tô Thương Trung Quốc để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Đồng chí mong muốn tập đoàn tiếp tục quan tâm, tư vấn, hỗ trợ tỉnh trong việc tận dụng, cải tạo các tuyến đường sắt hiện hữu, cải tạo tĩnh không các cầu qua sông, các dự án kết nối liên vùng, liên quốc gia, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Trung Quốc và Việt Nam đi qua địa bàn tỉnh.
Chiều 24 tháng 4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức diễn đàn kết nối FDI 2026 với chủ đề Hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định Bắc Ninh là nơi nhà đầu tư có thể thành công nhanh hơn, bền vững hơn và quy mô lớn hơn. Sự góp mặt và tiếp tục mở rộng đầu tư của các tập đoàn quốc tế là minh chứng rõ nhất cho môi trường đầu tư hiệu quả.
Chiều 24 tháng 4, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 3 dự án. Tính riêng trong các khu công nghiệp tập trung của tỉnh, 744 dự án của Hàn Quốc đang tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, đóng góp trên 57 tỷ đô la Mỹ, giá trị sản xuất, chiếm hơn 70% toàn khu và nộp ngân sách nhà nước lên tới 11.000 tỷ đồng.
Sáng 21 tháng 4, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số 1, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề Sáng mãi tấm gương chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đầy. Triển lãm trưng bày hơn 500 hình ảnh tư liệu, hiện vật, phong phú, tái hiện sinh động cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trên trận tuyến nhà tù, thể hiện tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của những người con Bắc Ninh trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Mặc dù chưa bước vào mùa mưa bão, tuy nhiên chỉ sau hai trận mưa lớn trong tháng 3 và tháng 4 trên các tuyến đê thuộc xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đã xuất hiện thêm các điểm sạt lở. Sự cố này đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, tài sản của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong thời gian tới và cần sớm có biện pháp khắc phục kịp thời.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Bắc Ninh đêm nay và ngày mai. Khu vực phía đông có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.